Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, viêm não Nhật Bản B là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao và có thể để lại di chứng thần kinh nặng nề nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bệnh viêm não Nhật Bản B. Đầu tiên, đó chính là viêm não Nhật Bản B là gì? Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền theo đường máu do virus viêm não Nhật Bản B gây ra. Bệnh có đặc điểm lâm sàng là hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân nặng cùng với sự phát triển của viêm não tủy và tỷ lệ tử vong cao. Bệnh thường xuất hiện vào mùa hè, cao điểm là từ tháng 5 tới tháng 7 hàng năm. Thời điểm này, miền Bắc của nước ta bắt đầu bước vào mùa hè, vì thế cần phòng tránh và nâng cao cảnh giác, không được chủ quan với bệnh. Thứ hai, đó chính là đường lây truyền của bệnh viêm não Nhật Bản B. Virus viêm não Nhật Bản B chủ yếu lây lan qua đường mũi đốt, trong đó chim và heo là khởi đầu của các ổ chứa virus. Khi mũi hút máu của các loại động vật này sẽ mang theo virus lây sang người, cho đến nay vẫn chưa ghi nhận được các ca lây nhiễm viêm não Nhật Bản B từ người qua người. Thứ ba, đó chính là đối tượng dễ mắc bệnh viêm não Nhật Bản B. Tất cả mọi người nếu như chưa miễn dịch với loại virus viêm não Nhật Bản B đều có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, đối tượng dễ mắc bệnh nhất chính là trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 10 tuổi. Độ tuổi này có sức thụ bệnh cao đối với virus viêm não Nhật Bản B. Hiện nay ở Việt Nam, nhóm nguy cơ lây nhiễm virus viêm não Nhật Bản B cao nhất ở trẻ em từ 5 tới 9 tuổi. Mặc dù vậy, người lớn vẫn có nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu chưa được tiêm phòng. Thứ tư, đó chính là các biểu hiện của viêm não Nhật Bản B. Khi bị lây nhiễm virus viêm não Nhật Bản B, bệnh nhân thường trải qua 4 giai đoạn phát triển của bệnh, bao gồm là giai đoạn ủ bệnh, thường kéo dài từ 5 tới 14 ngày, thông thường là 1 tuần. Trong giai đoạn này, bệnh nhân không có biểu hiện đặc trưng nên rất khó phát hiện bệnh. Thứ hai, giai đoạn khởi phát. Bước vào giai đoạn này, người bệnh mới bắt đầu có những biểu hiện đặc trưng của bệnh, đó là sốt cao. Thường sốt rất cao, lên đến 39 độ C, bệnh nhân sốt đột ngột, có thể đang rất khỏe mạnh bỗng nhiên sốt cao. Một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng co giật, hôn mê, bệnh diễn biến rất nhanh. Bên cạnh đó, trong giai đoạn khởi phát, nhiều bệnh nhân còn xuất hiện các triệu chứng khác như là sốt kèm theo rét run, đau đầu, mệt lả, buồn nôn, trẻ nhỏ, có thể đi ngoài phân lỏng, đau bụng dữ dội. Thứ ba, giai đoạn toàn phát. Sau từ 4 tới 6 ngày phát bệnh, bệnh nhân sẽ chuyển sang giai đoạn toàn phát. Lúc này, virus viêm não Nhật Bản B đã xâm nhập sâu vào các tế bào não và bắt đầu hủy hoại các tế bào thần kinh. Trong giai đoạn toàn phát, các triệu chứng bệnh tăng lên về mức độ bệnh nhân liên tục sốt, vã mồ hôi kèm theo là rối loạn nhịp thở, mạch đập nhanh, và yếu. Bệnh nhân có thể rối loạn ý thức dẫn tới hôn mê, xuất hiện những triệu chứng tổn thương thần kinh, khu trú như là liệt, rung giật, nhãn cầu. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh nhân. Và bệnh nhân có thể tử vong nhanh nếu như không cấp cứu và điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Giai đoạn cuối cùng là lùi bệnh. Sau khoảng từ 10 tới 14 ngày, nếu đã được điều trị tích cực và bệnh nhân vượt qua giai đoạn toàn phát thì các triệu chứng bệnh sẽ giảm dần. Bệnh nhân chuyển từ sốt cao đến sốt nhẹ và trở lại bình thường nếu không bội nhiễm vi khuẩn khác. Trường hợp hôn mê sẽ dần tỉnh lại, hết đau đầu và buồn nôn. Tuy nhiên, dù vượt qua giai đoạn toàn phát thì vẫn có đến 50% số ca mắc viêm não Nhật Bản B phải chịu những di chứng tổn thương về thần kinh vĩnh viễn. Trong giai đoạn lùi bệnh, cần đặc biệt chú ý chăm sóc tốt và theo dõi biểu hiện liên tục để phòng các biến chứng do bội nhiễm như là nhiễm khuẩn phổi, phế quản và tiết niệu. Cuối cùng đó chính là cách phòng tránh bệnh viêm não Nhật Bản B. Hiện nay, biện pháp phòng tránh viêm não Nhật Bản B hiệu quả nhất là tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch. Việc tiêm phòng viêm não Nhật Bản B hiện đang được áp dụng cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và cả người lớn. Mỗi người cần được tiêm chủng ít nhất 3 liều cơ bản để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Mũi tiêm thứ 2 cách mũi tiêm thứ nhất từ 1 tới 2 tuần và mũi tiêm thứ 3 là sau mũi thứ 2 1 năm. Sau đó cứ cách 3 năm nên tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua 15 tuổi. Bên cạnh đó, cần áp dụng thêm các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa sự lây lan của virus viêm não Nhật Bản B bằng cách thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà ở, chuồng gia súc sạch sẽ. Kính thưa quý vị, cần phát hiện kịp thời và nhanh chóng các biểu hiện của viêm não Nhật Bản B để cách ly và đưa bệnh nhân tới bệnh viện điều trị càng sớm càng tốt. Việc điều trị sớm và tích cực sẽ đóng góp làm giảm nguy cơ tử vong và biến chứng cho bệnh nhân sau này.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thân thay tôi thọ hình lòng luôn hát. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, có một giáo sĩ của Bệnh viện Cơ đốc Phục Lâm tại Berlin ở nước Đức. Bà kể câu chuyện như sau. Bà nói rằng tôi về nhà sau một ngày làm việc và tôi nhận được tin Susan đã chết. Cô ấy còn rất trẻ. Vì thế tin này là tin tôi không mong đợi. Người y tá tại khu mà Susan nằm nói với tôi rằng mọi việc đã diễn ra trước khi họ có thể liên lạc được với tôi. Người y tá khuyên tôi rằng chị nên nhìn cô ấy lần cuối để xem rằng mặt cô ấy tươi như thế nào. Chúng tôi chưa bao giờ thấy ai chết mà nét mặt tươi tắn như vậy. Hình ảnh của 6 tuần lễ trước đây thoáng hiện trong trí tôi. Lúc bây giờ tôi thấy Susan rất khỏe mạnh. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, căn bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể của cô. Người y tá theo dõi bệnh án cho rằng bệnh tình của cô đang diễn biến rất xấu. Nhưng cô có một ý thức rằng cô đặt niềm trông cậy nơi Chúa. Cô sẵn sàng đón nhận bất cứ kế hoạch nào mà Chúa đã định cho cô. Trong 1-2 tuần cuối cùng, qua những cuộc trò chuyện với các mục sư và các cuộc điện đàm với cô ngày càng nhiều hơn, chúng tôi rất vui vì rõ ràng cô không để cho bệnh tật đánh gục bản thân mình. Ngược lại, niềm hy vọng của Susan vào sự sống lại càng vững vàng, không có điều gì an ủi cô nhiều hơn trong tình cảnh tuyệt vọng của căn bệnh của mình. Cô trở nên người dẫn đường của sự hy vọng. Cái chết của cô bày tỏ ân điển và tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta một cách mạnh mẽ dường nào. Susan đã hưởng sự bình an trong Chúa là điều sẵn dành cho tất cả những ai dầm thấm mình trong ân điển của Ngài. Ân điển ấy khiến chúng ta được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời thông qua Đấng Cơ Đốc. Đối với cô Susan, những lời hứa của Chúa là điều tuyệt đối chắc chắn. Cho nên kính thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta, dầu ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cần sự hy vọng. Hy vọng là một trường hợp mà tất cả chúng ta cần phải học tập. Chúng ta thấy rằng sứ đồ Phao-lô được nói rõ kinh nghiệm của người Cơ Đốc trong một thế giới tội lỗi và chết chóc. Trong sách Roma đoạn 5 từ câu 3 đến câu 5 viết như sau: nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khỏe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sanh ra nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập, sự rèn tập sanh ra sự trông cậy, vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Kính thưa quý vị, như thế bất kỳ một người nào, dầu ở trong những cảnh ngộ nào, họ gặp những hoạn nạn ở trong cuộc sống, chúng ta biết rằng sự hoạn nạn sẽ sanh ra sự nhịn nhục. Khi mà chúng ta học được sự khiêm nhường, học được sự nhịn nhục ở trong đời sống, thì sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập, rồi sự rèn tập sanh ra sự trông cậy, và sự trông cậy không làm hổ thẹn vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh ban cho mỗi người trong chúng ta. Như vậy chúng ta hiểu rằng bất kỳ ai biết lời phát biểu như vậy chắc chắn phải có một vài kinh nghiệm trong vấn đề này. Sứ đồ Sao-lơ, ai hiểu lời phát biểu như vậy chắc hẳn phải có một vài kinh nghiệm trong các vấn đề mà chúng ta đã nêu ra. Sao-lơ đầy dẫy đức tin, sống một cách công bình, hoạt động tích cực trong địa vị của mình trước mặt Chúa. trong sách Philip đoạn 3 câu 5 và câu 6, Kinh Thánh viết như sau: người Hebrew, con của người Hebrew. Thưa quý vị, ở đây nói về Saulơ. Saulơ chính là người Hebrew, vì là con của người Hebrew. Và Philip đoạn 3 câu 5 và câu 6 cho chúng ta rõ như sau: người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Trên đường đến Đa Mách, điều gì đã xảy ra khiến đời của Saulơ biến đổi hoàn toàn? Ấy là Saulơ đã gặp được Chúa. Vinh hiển bao quanh con trời đã làm lòa mắt ông, nhưng trí tuệ của ông được soi rọi bằng sự chói sáng và rõ ràng đến nỗi ông nhận thức việc kết ước với Chúa Giêsu là cần thiết biết bao cho đời sống. Ông hiểu rõ chỉ có Đấng Cơ Đốc mới có thể giải thoát ông khỏi gánh nặng của tội lỗi. Chỉ có Đấng Cơ Đốc mới có thể đổi mới cuộc đời của ông và ban những tiêu đích mới cho cuộc sống ở trên đất của ông. Lòng ông đầy nỗi thất vọng khi ngẫm nghĩ lại tất cả những gì mà ông đã làm cho những người theo Chúa. Và chúng ta biết rằng hy vọng đã đâm chồi khi ông nghĩ đến sự hy sinh của Ngài. Đức Chúa Giêsu Đấng đã sống lại từ kẻ chết, và Ngài ban cho ông niềm hy vọng về sự sống đời đời. Từ đó về sau, Saulơ chẳng muốn biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, và Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc bị đóng đinh trên cây thập tự. Điều này Kinh Thánh sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 2 đã khẳng định. Saulơ chẳng muốn biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Trên đường đến thành Đa-mách, Saulơ được đổi tên thành Phao-lô, và sự thay đổi để trở thành một người mới. Lẽ thật mà ông khám phá được là Đấng Cơ Đốc đã ban cho ông những gì ông cần, rằng ông có thể tự tin đối mặt với tương lai của mình như là một con cái yêu dấu và được sự cứu chuộc của Chúa. Khi Chúa Giêsu gặp ông, khi Ngài chạm đến tâm hồn ông, mọi điều thật sự đã thay đổi. Bất chợt chúng ta hiểu được rằng bởi đức tin, Đức Chúa Trời trở thành người giữa vòng chúng ta qua Chúa Giêsu. Trên thập tự giá, Ngài chuộc tội cho chúng ta. Ngài đã sống lại. Chúa Giêsu hiện đang sống. Và Phao-lô hiểu được điều này một cách rõ ràng. Phao-lô quyết định trao trọn đời mình cho Đức Chúa Trời và hòa nhập với các môn đồ, những người đã giúp đỡ cũng như ủng hộ ông trong cuộc đời mới. Những người Cơ Đốc buổi ban đầu đã làm cho đức tin của Phao-lô thêm vững mạnh. Họ kể cho Phao-lô nghe về Đấng Cơ Đốc, kể cho Phao-lô nghe về tình yêu của Ngài. Họ giúp Phao-lô bằng nhiều cách để ông có thể vững vàng ở trong đức tin. Kính thưa quý ông bà chị em, niềm hy vọng cần có một nền tảng vững chắc, nếu không sẽ mất đi và sụp đổ. Một giáo sĩ trưởng của bệnh viện Cơ Đốc Phục Lâm, Bá Linh, là người Đức. Bà cũng chính là người sáng lập chương trình dành cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Bà kể rằng: công việc của tôi là tiếp xúc với những phụ nữ không muốn nuôi con sau khi sinh. Tôi phải nhiều lần đối diện với thực tế nghiêm trọng này. Làm sao tìm một nơi để họ nói về những vấn đề này, hay tìm một ai đó mà họ có thể tin cậy? Họ cần có một cơ sở vững chắc. Họ cần có một người bạn có thể khích lệ họ bằng lời nói, giúp họ bằng việc làm. Một ai đó giúp cho họ tìm được sự giúp đỡ mà họ cần, và làm cho họ một nơi an toàn, lo lắng cho họ trong lúc họ đang chao đảo. Chúng tôi tìm giúp một phụ nữ sanh nở, rồi sau đó quay lại đem con cô ấy đi. Một năm sau, người phụ nữ ấy đến nói với tôi rằng: bây giờ tôi đã mạnh dạn và tự tin vào chính mình. Tôi đã vững vàng và vững vàng hơn bao giờ hết. Thưa quý ông bà chị em, những ai vừa mới bắt đầu đứng bằng đức tin, đứng bằng đức tin mới mẻ của mình, thì luôn cần có những người Cơ Đốc đã có kinh nghiệm trong sự tin kính. Họ đến khích lệ và giúp cho những người khác vững mạnh, hy vọng hướng đến tương lai. Nhưng gốc rễ của hy vọng là quá khứ và hiện tại. Hy vọng phải được nếm trải, và hầu hết chúng ta trưởng thành qua sự nếm trải này. Bởi vì chúng ta biết Đức Chúa Trời và có những trải nghiệm với Ngài, chúng ta có thể nhận biết tình yêu, sự chăm sóc của Ngài trong cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta. Chúng ta có thể luôn tin tưởng vào lời hứa của Chúa, ngay cả ở trong tương lai bất định. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm điều này. Theo lệnh của Chúa thì Anania đã đến chăm sóc cho Phao-lô. Chúng ta có thể xem trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9, từ câu 10 đến câu 19. Và qua Anania, Chúa Giê-xu để cho một Phao-lô yếu đuối, đau khổ và mù lòa hiểu được những điều lớn lao Ngài đã đặt trong tâm trí của Phao-lô. Qua Anania, Đức Chúa Trời ban cho Phao-lô một triển vọng mới đối với cuộc đời của ông, ban cho ông đầy dẫy Đức Thánh Linh và trang bị để ông phục vụ Ngài. Mục đích của Phao-lô là gì? Là ở bên Chúa. Ngài chính là động lực cho việc ông làm. Sự lệ thuộc này đem lại cho ông một sức mạnh, giúp ông vượt qua những nếm trải khó khăn nhất của cuộc đời. Thật vậy, chỉ có Chúa Giê-xu, không có ai, không có một điều gì khác là nền tảng đáng tin cậy cho niềm hy vọng của Phao-lô hơn là Đức Chúa Giê-xu. Khi Đức Chúa Giê-xu bày tỏ rằng Phao-lô sẽ phải chịu khổ vì danh Ngài, như trong sách Công vụ đoạn 9 câu 16, ông đã không lảng tránh sự kêu gọi đó. Mặt khác, đây là lý do khiến ông càng dầm thấm chính vào lời Chúa nhiều hơn. Ông đã viết trong Philip đoạn 3 câu 14: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Thưa quý ông bà chị em, đó là một Phao-lô mà chúng ta được biết. Ông thật vui tươi, ông thật tràn đầy hy vọng, ông có thể chịu được đau khổ, ông được trui rèn, ông trở nên mạnh mẽ, ông đầy kiên nhẫn, đầy dẫy quyền năng Thánh Linh. Một người đã phó thác hoàn toàn, đó là phó thác trọn vẹn chính mình cho Đức Chúa Trời, là người mà ngày nay qua lời ông viết vẫn có thể an ủi chúng ta và thêm cho chúng ta biết bao sự tin cậy. Trong Roma đoạn 12 câu 12: hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Phao-lô kêu gọi mọi người thuộc mọi thời đại điều gì? Ông đã hát bài ca ngợi khen trong lúc bị xiềng xích và trong lúc khó khăn nhất, vì ông biết tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình, như Công vụ đoạn 24 câu 15. Phao-lô trông cậy nơi Đức Chúa Trời và ông tin chắc chắn rằng sẽ có sự sống lại của người công bình và người không công bình. Ánh sáng ông đã thấy khi gặp Chúa trở thành một chứng cớ vô cùng mạnh mẽ. Trong sách Roma đoạn 8 câu 18: tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra ở trong chúng ta. Một người phụ nữ đứng tuổi thân tình đã nói với một giáo sĩ trước khi trải qua ca phẫu thuật ở tại bệnh viện. Người phụ nữ này nói rằng: đối với ca mổ này, tôi không có gì phải sợ. Tôi đặt mình vào tay Chúa là nơi yên nghỉ cho cả đời tôi. Tôi sẽ được gây mê và tôi sẽ ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, hoặc là tôi nhìn thấy gương mặt của cô y tá chăm sóc tôi, hoặc là gương mặt yêu dấu của đấng cứu chuộc tôi, thế thì làm sao tôi phải sợ? Phao-lô cũng biết sự đảm bảo này ở trong đấng Cơ Đốc. Cuộc hành trình hy vọng của ông đi qua thế gian này để đạt đến đỉnh điểm cuối cùng của cuộc đời. Khi ông viết trong 2 Timôthê đoạn 4 từ câu 6 đến câu 8, Kinh Thánh viết rằng: về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ quá đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua tấm gương của sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ đồng tình với bài thánh ca Cơ Đốc mà mỗi người Cơ Đốc Phục Lâm đang sống ở trên trái đất này đều có tâm niệm: lòng tôi hy vọng trông thấy Giê-xu đầy vinh hiển ngự trên đám mây. Chúng ta tạ ơn Chúa. Mọi người ở trong chúng ta đã chuẩn bị, chúng ta đã đánh trận tốt lành, chúng ta đã giữ được đức tin, và chắc chắn mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho mỗi người chúng ta. Chúa chính là quan án công bình. Chúa sẽ đem mão triều thiên ấy cho mỗi người ở trong chúng ta, là những người yêu mến sự hiện đến của Ngài, những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm chờ đợi và hy vọng trông thấy Đức Chúa Giê-xu đầy vinh hiển ngự ở trên đám mây. Cầu Chúa ban phước và ở cùng quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.